Hồng Liên Bảo Giám, chương 263, 3 ngày, hạ 2, góc truyện audio.com, giờ có túi ra Tô Kính phát hiện mình có thể xếp vào hàng thiên tài, tuy là gian lận nhưng không thể thay đổi sự thật, tốc độ tu hành của hắn mau hơn trước kia nhiều. Đa số tinh anh đạo cung, đệ tử hoàng tộc không thể so sánh với hắn. Giờ phút này Tô Kính muốn khóc. Vì sau khi đến Thâm Uyên, gặp đệ tử tinh anh hoàng tộc Tô Kính mới biết thiên phú tu hành của mình kém cỡ nào. Trong nhóm rất nhiều người có cảnh giới đỉnh trúc cơ, vẫn đang liều mạng ức chế không thăng cấp, tranh thủ tích lũy sâu chút. Nên biết ức chế tăng cảnh giới khó khăn hơn thăng cấp kim đan nhiều. Vì thăng cấp kim đan có thể nước chảy thành sông, ức chế cảnh giới là đi ngược dòng nước. Mãi đến lúc này Tô Kính mới có tư cách ngang hàng cùng đám hoàng tử hoàng tôn, trước đó thiên tư của hắn không đáng xem. Tô Kính thử cất túi ra vào Hoàng Đình Thần Ngọc nhưng phát hiện không được, Hoàng Đình Thần Ngọc không cất chứa thứ này được. Kích cỡ túi ra nhỏ hơn sách giáo khoa một cỡ, lớn hơn bàn tay Tô Kính gấp hai. Tô Kính ngẫm nghĩ, giấu túi ra vào kính hộ tâm thuận tiện bỏ bao tay vào Hoàng Đình Thần Ngọc. Tô Kính xoay người lại thấy Vô Ưu công chúa ngồi xếp bằng điều tức, thuận miệng hỏi. Vô Ưu, hai ngày này nàng nghiên cứu sao rồi? Vô Ưu công chúa rất ức chế, nàng vội xem sơ thuần dương động tiên chân kinh, trang thứ nhất là hình động, trang sau toàn là chữ, nếu biết sớm thì nàng đã đọc nội dung đoạn sau. Xem chữ Vô Ưu công chúa mới biết cuốn bí tịch thật sự rất quý giá, tu luyện công pháp song tu này bản thân không sinh ra chân khí mà hướng dẫn ngươi nâng cao phẩm chất chân khí vốn có, tăng nhanh tốc độ tu hành, thêm cách sử dụng chân khí. Điều đáng quý nhất là cách sử dụng, tu luyện theo quyển sách chỉ dẫn thì thân thể sẽ được cải tạo từ từ, sớm cảm nhận thiên đạo pháp tắc trong thế giới mình ở. Nhưng đáng hận là khi Vô Ưu công chúa xem bí quyết đoạn sau thì hình đối ứng tự động nổi lên trong óc nàng không xua đi được. Vô Ưu công chúa ức chế muốn phát cuồng, đọc một lần rồi nàng không muốn xem lại lần hai. Nếu xem tiếp trang hình thứ nhất sẽ diễn sinh ra bao nhiêu tư thế tu luyện kỳ lạ. Tô Kính không hỏi thì không sao, bị hỏi làm Vô Ưu công chúa tức hộc máu. Vô Ưu công chúa đang định khùng lên thì Tô Kính đã cười tủm tỉm cầm một tờ giấy đưa đến. Đây là cái gì? Tính cách của Vô Ưu công chúa không đến mức vô lý gây rối với Tô Kính. Gia giáo nhà hoàng đế rất tốt, Tô Kính cười tươi với nàng thì nàng đành bỏ qua. Lần trước võ uy quận vương giao tiêu trúc cho nàng, thứ đó chỉ là vật bình thường, đây là bản vẽ thiết kế. Chỉ có ta biết làm sao dùng chất liệu tiêu trúc mới hoàn mỹ nhất, trước kia không có tài liệu thích hợp để phối hợp, có bản vẽ cũng không dám bêu xấu, giờ thì. Tô Kính lật tay nâng một ô ti dài hơn 3 thước. Vô Ưu công chúa nhận lấy, giật mình kêu lên, mảnh nhỏ tiên khí, đúng vậy, trong túi ra có 12 cái, vừa lúc có một cái thích hợp bản vẽ này, Vô Ưu hơi thay đổi chút là có thể tự luyện chế ra, đừng tìm người khác hỗ trợ, về sau có thể từ từ thăng cấp. Vô Ưu công chúa xì cười nói. Tô Kính còn trẻ tuổi mà thật biết cách làm người vui. Hả, Tô Kính hoang mang một lúc mới nói. Sẽ có ngày chúng ta kết thành phu thê, của ta là của nàng. Phải rồi, còn nửa ngày Tất Can Chi mới đưa chúng ta ra ngoài, nàng nói xem chúng ta nên làm gì mới tốt. Vô Ưu công chúa vốn đang cười nghe Tô Kính nói xong vỗ trán hắn, thuận tay ném trả lại. Góc truyện audio.com, thuần dương động tiên chân kinh, Vô Ưu công chúa gắt lên, quả nhiên kinh nghiệm nhiều năm, hừ hừ. Vô Ưu công chúa hừ hai tiếng rồi không biết nên nói cái gì, nàng không là nam nhân da mặt mỏng nhưng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên thưởng thức tác phẩm không che, bị kích thích chút là bình thường. Tô Kính bị đánh mới chợt hiểu ý nàng, cười nói. Ta không nói chuyện đó, phải đợi chúng ta thành hôn rồi tính. Ý ta là lúc Tất Can Chi sắp đi đã đốt khôi lỗi giấy, bên trong có phù văn, Vô Ưu nhớ bao nhiêu rồi. Vô Ưu công chúa do dự nói. Khoảng 3-4 phần. Vô Ưu công chúa không dám trực tiếp tu hành nên đoán đại khái không chính xác. Ta chỉ nhớ một phần, Vô Ưu có nghĩ đến gộp lại không? Sau này chúng ta có thêm cách đối địch, mắt Vô Ưu công chúa sáng rực, Tất Can Chi khống chế khôi lỗi giấy có thể học trộm kỹ năng của đối phương, nàng và Tô Kính gộp lại phù văn được cỡ một nửa, lần tìm lại nguyên văn sẽ ra kỹ năng mạnh. Có lẽ sau khi phù văn được khép lại thì khác biệt lớn với của Tất Can Chi, nhưng suy nghĩ cơ bản giống nhau. Để phụ thân giúp một tay có lẽ uy lực không giảm thấp bao nhiêu, càng thích hợp cho luyện khí sĩ dùng. Loại khôi lỗi giấy mạnh mẽ này Vô Ưu công chúa có thể khống chế hai con, Tô Kính điều khiển được một. Dù chỉ một khôi lỗi giấy như thế đã đủ nâng cao một nửa sức chiến đấu cho mình. Cảnh giới của Vô Ưu công chúa và Tô Kính không cách nào so sánh với Tất Can Chi, nhưng có thể nâng cao chất liệu khôi lỗi giấy bù đắp lại khiếm khuyết. Muốn hợp nhất mảnh nhỏ phù văn hai người có được không đơn giản chỉ dùng tay, phù văn loại trình độ này đều là lập thể, Tô Kính và Vô Ưu công chúa cần giao lưu thần thức. Tô Kính phát ra lực lượng thần thức rất nhanh quấn quýt với thần thức của Vô Ưu công chúa. Hai người hết sức cẩn thận, lấy Vô Ưu công chúa làm chủ. Tô Kính đưa phù văn mình đã cưỡng ép sao chép trong lục đạo thần giám từng chút một truyền cho nàng qua đường thần thức. Cái này chậm hơn đưa văn kiện nhiều, cũng rất nguy hiểm. Nếu Tô Kính đột nhiên công kích thì dù Vô Ưu công chúa mạnh hơn hắn gấp trăm lần cũng sẽ bị thương nặng, rất có thể sẽ chết. Đương nhiên Vô Ưu công chúa đánh trả lại thì Tô Kính không cách nào ngăn cản, dù cho hắn có lục đạo thần giám. Kiểu thần thức tiếp xúc này tương đương với gián tiếp mở rộng linh hồn, chẳng qua không thể dòm ngó huyền bí sâu trong linh hồn đối phương. Chỉ có người tin tưởng nhau mới dùng kiểu giao lưu này. Tô Kính truyền tin tức của mình cho Vô Ưu công chúa lưu trữ, độ mạnh linh hồn của hắn không chịu nổi quá nhiều tin tức. Hai người cởi áo giáp ngồi xếp bằng, mặt đối mặt nắm tay nhau. Nếu là cảnh giới kim đan thì không cần liên kết thần thức kiểu chạm tay nhau, Tô Kính chỉ là tiên thiên nên không thể thiếu tiếp xúc thân thể. Cách chương.